Vũ Thần, chương 1207, truy đuổi, góc truyện audio.com, dưới sóng biển mênh mông đáy đại dương không quá lạnh lẽo. Thân thể Bạch Kình mặc dù to lớn nhưng so với diện tích đại dương không khác gì kiến hôi. Thần đạo cường giả cho dù nắm giữ lực lượng cường đại tới đâu cũng không cách nào so sánh cùng thế giới. Bọn họ có thể phá hỏng một khu vực lớn nhưng cho dù cố gắng cả đời cũng không cách nào xuyên qua thế giới. Ngược lại đám tử vong sinh vật bằng vào số lượng khổng lồ cùng năng lực cắn nuốt mạnh mẽ có thể biến thế giới tràn ngập sinh mệnh trở thành tử vong chi địa. Lúc này Bạch Kình chậm rãi ngao du trong biển rộng, mặc dù lần hành động này không thu được kết quả hoàn mỹ, long mã bỏ chạy, đầu thần thú bản sinh khác của Hạ Nhất Minh không xuất hiện nhưng cho dù thế nào Hạ Nhất Minh cũng đã chết. Hơn nữa bạo thể chết hoàn toàn không có cơ hội tồn tại. Bởi thế Bạch Kình tin tưởng, sau khi bản thân trở lại thần đảo chủ nhân cũng sẽ chấp nhận kết quả này. Tâm trạng hưng phấn khiến tốc độ Bạch Kình tăng lên không ít bởi đây là chuyện đầu tiên sau mấy ngàn năm chủ nhân sai nó thực hiện. Bất quá đột nhiên Bạch Kình cảm nhận trong lòng xuất hiện bóng ma. Mơ hồ thấy được bản thân đang bị thứ gì đó quan sát, nó phẫn nộ mạnh mẽ khuếch tán ý niệm ra bốn phía. Bất luận tại Bắc Hải hay Ngoại Hải, mỗi đầu thần thú đều có hải vực của riêng mình. Nếu thần thú khác xâm nhận, đa số sẽ bị coi như hành động khiêu khích. Đương nhiên nếu chỉ qua đường rất ít thần thú nguyện ý sinh tử chiến. Bởi thế khi Bạch Kình phóng thích khí tức đồng thời không ngừng bơi thẳng tắp biểu lộ rõ ý tứ với cường giả hải vực này, nó không dễ chọc cũng không có ý thức cướp đoạt địa bàn đối phương. Một khi đối phương là thần thú, đương nhiên sẽ hiểu rõ ý tứ này mà bỏ qua sự giám sát kia. Chỉ là khiến Bạch Kình cảm thấy phẫn nộ, đối phương không có ý thu liễm, ngược lại không kiêng nể gắt gao tập trung vào khí tức của nó. Nộ hỏa trong lòng Bạch Kình bạo phát. Tại thần đảo vài ngàn năm qua, Bạch Kình không ngừng được chủ nhân chỉ bảo, đối với tốc độ tu luyện cùng thực lực bản thân, nó vô cùng tự tin. Đây cũng là nguyên nhân khi đối mặt long tộc nó vô cùng bình thản. Nó cho rằng bản thân nắm giữ năng lực không kém long tộc bởi thế khi đối mặt với khiêu chiến, nó lập tức ngừng lại, khí tức bạo liệt như chuẩn bị công kích. Nó sẽ cấp cho chủ nhân hải vực này giáo huấn vĩnh viễn không quên. Chỉ là khi phóng xuất ý niệm cảm nhận khí tức đối phương, Bạch Kình nhất thời sừng sốt. Kẻ địch kia không tồn tại dưới Bắc Hải mà đang phi hành thẳng tắp tới đây. Đột nhiên đôi mắt Bạch Kình trở lên âm lãnh, nó đã biết chủ nhân khí tức cường đại kia. Thủy Thiễn ẩn chứa thực lực được nó xúc áp tới cực hạn. Cảm nhận sát khí từ đối phương, Bạch Kình biết hai bên không cách nào hòa giải. Chẳng qua Bạch Kình nghĩ không ra, long mã sao có thể xác định phương hướng của nó. Chẳng lẽ ngẫu nhiên gặp nhau? Dưới trời đất mênh mông không ngờ có vận rủi tới vậy, điều này khiến Bạch Kình không thể không cảm thán. Từ xa trên không trung, khí tức phô thiên cái địa ép thẳng tới Bạch Kình. Đôi mắt Bạch Kình ánh lên vẻ hung ác, đạo Thủy Thiễn cường đại nhanh chóng phóng đi. Giống như đạn pháo, cột nước xuyên qua biển rộng, hung hăng công kích thân ảnh màu đen trên không trung. Cho dù trong lòng nước cũng nghe rõ âm thanh va chạm, quái vật kia sau khi bị cột nước oanh kích mặc dù không bạo liệt nhưng... Góc truyện audio.com, bị cỗ lực lượng này đánh bật trở lại, nhanh chóng bay về phía chân trời. Bạch Kình chớp đôi mắt lớn, trong lòng không chút sung sướng, ngược lại tràn ngập nghi ngờ. Nó rốt cuộc cũng nghĩ ra, long mã mặc dù cường đại nhưng thể tích không lớn, thậm chí nhỏ nhắn xinh xắn, bởi thế vừa rồi tuyệt đối không phải long mã. Càng khiến nó cảm thấy bất an hơn, quái vật kia nhìn có chút quen thuộc. Bất quá còn chưa chờ nó nghĩ ra, một bóng đen đột nhiên từ trên không lao xuống, khí thế hung hãn như có thù bất cộng đái thiên khiến Bạch Kình không khỏi ớn lạnh. Dưới áp lực này Bạch Kình không dám chậm trễ, cột nước trên đỉnh đầu lập tức bắn ra. Tuy uy lực không sánh bằng vừa rồi nhưng vật màu đen kia không thể chống đỡ mà bắn ngược lên không. Bất quá lúc này Bạch Kình đã thấy rõ đây là vật gì. Đôi mắt ngưng lại, nó cảm nhận thân thể run lên vô thức. Đây chính là thần thú hải báo vừa cùng nó sóng vai tác chiến. Khi cột nước công kích chúng, Bạch Kình biết hải báo đã tử vong, trên thân thể không còn nửa điểm khí tức sinh mạng. Cơ hồ cùng lúc nó phát hiện cột nước đầu tiên đánh trúng vật gì. Chính là thiết giáp bối long, hảo hữu ngoại hải của nó. Chỉ là lúc này thiết giáp bối long cũng giống như hải báo, đều là những thi thể lạnh lẽo. Bóng trắng lóe lên, một cỗ lôi điện lực lượng tràn ngập hải vực giống như vô số quái xa vây chặt Bạch Kình. Bạch Kình hống lớn, lập tức phóng thích cột nước thứ ba. Chỉ là uy lực cột nước này đã suy yếu, dĩ nhiên không thể xuyên qua mạng lưới lôi điện. Một tiếng trống cổ vũ tinh thần, bất quá ngược lại thêm phần uể oải. Hai cột nước lần lượt công kích thiết giáp bối long cùng hải báo đã khiến thực lực Bạch Kình suy yếu. Bất quá Bạch Kình dù sao cũng là thần thú, có thêm danh sư chỉ điểm, bởi vậy thực lực mơ hồ tiếp xúc với lĩnh vực. Nếu không phải thiên địa lực lượng khôi phục quá muộn, Bạch Kình đã sớm tiến giai ngụy thần cảnh. Bởi thế hoàn cảnh lúc này, thêm lực lượng long mã khiến nó sợ hãi, Bạch Kình vẫn phản kích mãnh liệt. Thân thể khổng lồ run lên, theo sau quang minh lực lượng tràn ngập thân thể nó. Bạch Kình không nắm giữ quang minh thân thể, bất quá được chủ nhân trợ giúp thông qua nhiều thủ đoạn nó đã nắm giữ quang minh lực lượng cùng năng lực tinh lọc khủng bố. Quả nhiên khi quang minh lực lượng xuất hiện, mang từ điện nhất thời bị chặn bên ngoài. Bất quá một đại đao đột ngột xuất hiện trước mặt Bạch Kình. Đây là một thanh đao kinh khủng, trên thân đao tràn ngập lôi điện, khi tiếp xúc cùng quang minh lực lượng nó chỉ thoáng dừng lại theo sau tiếp tục phóng tới. Trên thanh đao không ngờ xuất hiện một tầng quang minh lực lượng. Bạch Kình trợn tròn hai mắt, nó không nghĩ ra thần thú lôi hệ lại có thể vận dụng binh khí thế này. Hơn nữa binh khí có thể nắm giữ quang minh lực lượng càng không thể hình dung. Mặc dù không biết lai lịch thanh đao này nhưng cảm giác nguy hiểm nói cho nó biết thứ này tuyệt không tầm thường. Thân thể Bạch Kình không ngừng dao động, nó muốn lặn xuống tránh né, chỉ là thanh đao khiến nó càng thêm kinh hãi hơn. Đại đao theo phía Bạch Kình lặn xuống, cứ thế dài ra. Không sai, Bạch Kình nhìn rất chính xác, đại đao kia không ngừng dài thêm. Chuyện cổ quái này cho dù Bạch Kình sống 5.000 năm cũng chưa từng gặp phải. Nguồn chuyện phun, chỉ trong thoáng chốc Bạch Kình trần trừ thanh dao đột phá quang minh lực lượng hung chém lên thân thể nó. Thân thể Bạch Kình mặc dù, góc chuyện audio.com, cứng cỏi nhưng đại đao sắc bén dị thường, một đao xẹt qua để lại vết thương không nhỏ. Mặc dù với thân thể khổng lồ của Bạch Kình, vết thương này không tính là gì nhưng căn bản đã khơi lên nộ hỏa vô biên. Thân thể Bạch Kình nhanh chóng bạo phát khí thế mãnh liệt, quang minh lực lượng đột nhiên đề thăng. Nó muốn dùng thân thể làm vũ khí công kích long mã giấu đầu giấu đuôi kia. Chỉ là trong miệng nó còn chưa kịp hống, thân thể đã cứng đờ. Cảm giác tê dại không thể chống đỡ từ thanh đạo truyền khắp thân thể nó. Đây chính là lực lượng lôi điện cường đại bắt đầu tàn phá thân thể nó, khiến ngay cả tiếng hống Bạch Kình cũng không thể thốt lên. Theo sau trước mắt Bạch Kình xuất hiện thân ảnh căn bản không có khả năng tồn tại. Cách chương.